Chương 6. Những đặc điểm tâm lý cơ bản của thanh niên sinh viên từ 19 đến 25 tuổi. Tên gọi và sự phân chia giai đoạn phát triển ở chương này được xác định theo một nghĩa rất tương đối. Đúng ra, ở chương này phải đề cập đến những đặc điểm phát triển tâm lý của toàn bộ số dân cư ở độ tuổi thanh niên. Song trên thực tế, các thành tựu nghiên cứu về sự phát triển ở giai đoạn này còn ít ỏi, tản mạn, chưa tập trung và có hệ thống. Do vậy, chưa có điều kiện khái quát được những đặc điểm chung đối với toàn bộ độ tuổi này. Bởi vậy, nội dung ở chương này mới chỉ là sự tập hợp, hệ thống một số công trình nghiên cứu của một số tác giả ở trong và ngoài nước đối với những thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường, đại học, cao đẳng, dạy nghề, nhằm cung cấp những hiểu biết ban đầu đối với việc giáo dục, đào tạo ở giai đoạn quan trọng này. Việc chấm dứt giai đoạn phát triển của sinh viên vào năm tuổi nào cũng là một vấn đề không đơn giản. Điều này phụ thuộc vào thời gian đào tạo của mỗi trường, cao đẳng, đại học khác nhau. Theo ý kiến của nhiều tác giả, thì nên bắt đầu từ sau tuổi phổ thông trung học và kết thúc vào khoảng 24-25 tuổi. Lý do là, đến tuổi 24-25, thì con người đã hoàn tất sự phát triển về thể chất, nữ sớm hơn nam 1-2 năm. Mặt khác, đến 25 tuổi cũng là năm kết thúc giai đoạn đào tạo dài nhất ở đại học. Một la mã, những điều kiện phát triển của thanh niên sinh viên. Một nhỏ, sự phát triển về thể chất. Đến 25 tuổi, sự phát triển về thể chất của con người đã đạt đến mức hoàn thiện. Điều này được thể hiện tập trung ở chỗ. Trọng lượng não đạt mức tối đa, số lượng neuron thần kinh lên tới mức cao nhất 14-16 tỷ. Với chất lượng hoàn hảo nhờ quá trình myelin hóa cao độ, số lượng synapse của tế bào thần kinh đảm bảo cho một sự liên lạc rộng khắp, chi tiết, tinh tế và linh hoạt giữa vô số các kênh, làm cho hoạt động của não bộ trở nên nhanh, nhạy, chính xác, đặc biệt so với các lứa tuổi khác. Nhà sinh lý học thần kinh Shirley Penn đã nghiên cứu và tính toán được rằng nhiều tế bào thần kinh ở tuổi sinh viên có thể nhận tin từ 1.200 neuron trước và gửi thông tin đi từ 1.200 neuron sau. Đây là giai đoạn phát triển ổn định, đồng đều về hệ xương, cơ bắp, tạo ra nét đẹp hoàn mỹ ở người thanh niên. Các tố chất về thể lực, sức nhanh, sức bền bỉ, dẻo dai, linh hoạt đều phát triển mạnh nhờ sự phát triển ổn định của các tuyến nội tiết cũng như sự tăng trưởng các hormone nam nữ. Tất cả các cái đó tạo điều kiện cho những thành công rực rỡ của thể thao và những hoạt động nghệ thuật. Hai nhỏ, vai trò xã hội của sinh viên. Sinh viên là một tầng lớp xã hội, một tổ chức xã hội quan trọng của mọi thể chế chính trị. Thanh niên sinh viên là nhóm người có vị trí chuyển tiếp, chuẩn bị cho một đội ngũ tri thức có trình độ và nghề nghiệp tương đối cao cho xã hội. Họ sẽ là nguồn dự trữ chủ yếu cho đội ngũ những chuyên gia theo các nghề nghiệp khác nhau trong cấu trúc của tầng lớp tri thức của xã hội. Các tổ chức chính trị, xã hội, dòng họ gia đình đều có nhiều kỳ vọng đối với sinh viên. Tất cả những điều này làm cho sinh viên có vai trò, vị trí xã hội rõ rệt. Sinh viên là một công dân thực thụ của đất nước với đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ trước pháp luật. Họ có quyền bầu cử, ứng cử, phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi và việc làm trước bộ luật hình sự, luật nghĩa vụ quân sự, luật hôn nhân gia đình, v.v. Như vậy, xã hội coi họ là một thành viên chính thức, một người trưởng thành. Tuy nhiên, do đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa tham gia trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, nên thanh niên, sinh viên chưa hoàn toàn là một người tự lập về mọi mặt so với những thanh niên cùng độ tuổi phải vào đời sớm. Ở đây, tính chất trưởng thành của người thanh niên sinh viên có những nét đặc trưng. Khái niệm trưởng thành về xã hội được một số nhà xã hội học, tâm lý học nghiên cứu. Đến nay, những tiêu chí mà họ đưa ra không phải hoàn toàn là thống nhất. Nhìn chung, nhiều tác giả đề xuất các tiêu chuẩn để xét một người đã trưởng thành, gồm có quyền công dân đầy đủ, kết thúc việc học tập ở nhà trường, có nghề nghiệp ổn định, lao động làm ra của cải vật chất, có cuộc sống độc lập, không phụ thuộc bố mẹ về kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình riêng, lấy vợ, lấy chồng. Nhà tâm lý học người Pháp, Blanca, Zazo đã nghiên cứu tuổi trưởng thành của thanh niên và đi đến kết luận, trình độ học vấn và vị trí xã hội của con người có ảnh hưởng đến sự trưởng thành của họ. Những nghiên cứu của ông cho thấy thanh niên nông thôn trưởng thành về mặt xã hội sớm hơn thanh niên công nhân, thanh niên sinh viên trưởng thành về mặt xã hội muộn nhất. Lý do là càng tham gia lao động sản xuất sớm thì tình cảm trách nhiệm, tình cảm nghĩa vụ càng hình thành sớm và càng nhanh chóng sống độc lập, tách khỏi sự phụ thuộc vào cha mẹ. Theo một số công trình nghiên cứu, nếu lấy mốc từ tuổi dậy thì, thời gian trưởng thành sẽ được tính như sau. Với thanh niên công nhân, tuổi dậy thì cộng thêm 4,8 năm. Với cán bộ kỹ thuật, tuổi dậy thì cộng thêm 6,4 năm. Với các nhà chuyên môn, tuổi dậy thì cộng thêm 8,4 năm. Như vậy, sự trưởng thành về mặt xã hội phải được xem xét như một quá trình có nhiều mức độ, có tính năng động và phụ thuộc vào những yếu tố khác nhau trong những điều kiện hoàn cảnh rất cụ thể. Trên quan điểm này, sự trưởng thành về mặt xã hội của sinh viên có những nét đặc trưng khác với người trưởng thành ở cùng độ tuổi. Điều này cần được tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc hơn mới có thể đi đến những kết luận khách quan. Ba nhỏ, những hoạt động cơ bản của thanh niên sinh viên. A nhỏ, hoạt động học tập nhằm chiếm lĩnh hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, cũng như các phương thức của hoạt động nhận thức, hoạt động trí tuệ vẫn tiếp tục giữ vị trí quan trọng ở thanh niên sinh viên. Tuy nhiên, hoạt động này đã mang những tính chất và sắc thái khác với việc học ở trường phổ thông. Hoạt động học tập trong các trường cao đẳng, đại học không mang tính phổ thông mà mang tính chất chuyên ngành, phạm vi hẹp hơn, sâu sắc hơn nhằm đào tạo những chuyên gia, những trí thức cho đất nước. Bởi vậy, cách dạy, cách học ở đây khác với phổ thông. Để học tập có kết quả ở bậc đại học cao đẳng, người sinh viên phải thích ứng được với phương pháp mới, khác về chất ở bậc phổ thông. Sự thành công chỉ đến với những sinh viên khi họ vẫn tiếp tục coi hoạt động học tập là hoạt động quan trọng nhất trong quãng đời sinh viên của họ. B nhỏ, do tính chất của đào tạo đại học, song song với hoạt động học tập, ở bậc đại học xuất hiện một hoạt động rất đặc trưng, đó là hoạt động nghiên cứu khoa học. Thực ra, hoạt động này đã có mầm mống và được hình thành từ các lứa tuổi trước đây, nhưng hình thái của nó còn mờ nhạt. Chỉ đến tuổi sinh viên, do những đòi hỏi bức bách đối với các chuyên gia tương lai, hoạt động nghiên cứu khoa học đang dần dần trở thành hình thái chính thức của nó và chiếm vị trí ngày càng quan trọng. C nhỏ, cùng với học tập và nghiên cứu khoa học, trong quá trình học tập, ở bậc đại học còn có một hoạt động khác, đó là hoạt động học nghề. Tuy nhiên, đặc trưng của việc học nghề ở đây khác với việc học nghề truyền thống hoặc ở các trường dạy nghề, đó là tính chất nghề của những cử nhân, những chuyên gia tương lai. Việc học nghề của những cử nhân tương lai chủ yếu tập trung vào những hành động, những kỹ thuật, những nguyên tắc chung có tính chất trí óc là chính. Như vậy, trong hoạt động học tập, những thanh niên sinh viên không những phải lĩnh hội tri thức của các chuyên ngành khoa học, đồng thời phải nắm được nguyên tắc, cách thức, chuẩn mực nghề nghiệp để làm một chuyên gia sau này. Đó chính là những nét đặc trưng trong hoạt động học tập của những thanh niên sinh viên các trường đại học. D nhỏ, hoạt động chính trị xã hội. Đây là một nội dung hoạt động đặc trưng ở tuổi sinh viên. Hội sinh viên là một tổ chức xã hội quan trọng của đất nước. Hội sinh viên ở các quốc gia khác nhau chiếm một vị trí đặc sắc trong hệ thống các tổ chức xã hội. Họ là những người có trí tuệ, nhạy bén, mẫn cảm đối với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia và quốc tế. Họ có chính kiến đối với đường lối, chủ trương, chính sách của những đảng chính trị, những tổ chức cầm quyền. Do đó, hoạt động chính trị xã hội là nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên sinh viên. Lịch sử nhân loại và lịch sử đất nước đã cho ta thấy bao tấm gương sáng chói của những sinh viên trong công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa, vì quyền lợi của quần chúng nhân dân lao động. Tiếng nói và những động thái của sinh viên luôn luôn mang tính chất chính trị xã hội rõ rệt. Việc tham gia của họ vào các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội như đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội chữ thập đỏ, hội từ thiện, v.v., vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nhân cách toàn diện của họ, vừa góp phần không nhỏ vào sự thành công của các thể chế xã hội. E nhỏ, ngoài những hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội, Thanh niên sinh viên cũng là nhóm người tích cực tham gia các hoạt động khác mang tính chất văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Các câu lạc bộ văn, thơ, hội họa, âm nhạc, khiêu vũ, thể hình, v.v. luôn luôn hấp dẫn, lôi kéo sự tham gia của nhiều sinh viên để thỏa mãn nhu cầu giao lưu phong phú cũng như nhu cầu rèn luyện toàn diện của họ. G nhỏ, bao trùm lên tất cả các hoạt động phong phú đa dạng của sinh viên. Các trường đại học là những quan hệ giao lưu, giao tiếp với hàng loạt mối quan hệ xã hội đang xen với nhau. Những mối giao lưu này mang tính phức hợp giữa cá nhân người sinh viên với người lớn, với các bạn bè cùng lứa, cùng giới, khác giới, các tổ chức, các nhóm xã hội trực tiếp và gián tiếp, các phương tiện thông tin truyền thông, v.v. Hoạt động giao lưu này chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển đời sống tâm lý, nhân cách ở sinh viên. 25 mã, những đặc điểm phát triển tâm lý cơ bản của thanh niên sinh viên. Những đặc điểm tâm lý của thanh niên sinh viên bị chi phối bởi những đặc điểm phát triển thể chất, môi trường và vai trò xã hội cụ thể mà trong đó họ sống và hoạt động. Đây là một nhóm xã hội đặc biệt đang chuẩn bị trực tiếp cho việc tham gia vào cuộc sống tinh thần của xã hội. Những đặc điểm phát triển tâm lý ở thanh niên sinh viên rất phong phú, đa dạng và không đồng đều. Sau đây là những nét cơ bản. Một nhỏ, sự thích nghi của sinh viên với cuộc sống và hoạt động mới. Như đã trình bày ở phần trên, hoạt động học tập, hoạt động xã hội và môi trường sống của sinh viên có những nét đặc trưng và đòi hỏi khác về chất so với các lứa tuổi trước đó. Để hoạt động học tập có kết quả trong thời gian đầu ở trường đại học, sinh viên phải thích nghi với hoạt động học tập, hoạt động xã hội cũng như các sinh hoạt trong đời sống tập thể sinh viên. Quá trình thích nghi này tập trung chủ yếu ở các mặt: nội dung học tập mang tính chuyên ngành, phương pháp học tập mới mang tính nghiên cứu khoa học, môi trường sinh hoạt mở rộng có tính chất phạm vi quốc gia, thậm chí quốc tế, nội dung và cách thức giao tiếp với thầy, cô giáo, bạn bè và các tổ chức xã hội phong phú, đa dạng, v.v. Một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới cho thấy cần có một thời gian nhất định để sinh viên làm quen, thích ứng với những vấn đề trên. Sự thích ứng này đối với mỗi sinh viên không hoàn toàn như nhau, tùy thuộc vào những đặc điểm tâm lý cá nhân và môi trường sống cụ thể của họ quy định. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu cũng cho thấy, nhìn chung, sau một thời gian học tập ở trường đại học, đa số sinh viên thích ứng khá nhanh chóng với môi trường xã hội mới trên cơ sở tình bạn của những người trẻ tuổi. Khó khăn có tính chất bao trùm hơn vẫn là phải thích nghi được với nội dung, phương pháp học tập mới có tính chất nghiên cứu khoa học và học nghề đối với những chuyên gia tương lai. Mức độ thích nghi này có ảnh hưởng trực tiếp đến thành công trong học tập của họ, bởi vậy có ý nghĩa chi phối rõ rệt hơn. Ở đây, bản thân người sinh viên gặp một loạt mâu thuẫn cần phải giải quyết, chẳng hạn mâu thuẫn giữa ước mơ, kỳ vọng của sinh viên với khả năng, điều kiện để thực hiện ước mơ đó. Mâu thuẫn giữa mong muốn học tập, nghiên cứu sâu môn học mà mình yêu thích với yêu cầu phải thực hiện toàn bộ chương trình học theo thời gian biểu nhất định. Mâu thuẫn giữa lượng thông tin rất nhiều trong xã hội hiện tại với khả năng và thời gian có hạn, v.v. Để phát triển, sinh viên phải biết giải quyết các mâu thuẫn này một cách hợp lý. Với mọi sinh viên, điều này không dễ vượt qua. Ở đây, một mặt có nhiều người sinh viên phải tích cực hoạt động, biết sắp xếp hoạt động cho phù hợp, và mặt khác, việc tổ chức dạy và học ở các trường đại học cần hỗ trợ, giúp đỡ họ giải quyết các mâu thuẫn trên. Xét đến cùng, nhân cách của mỗi sinh viên sẽ được phát triển chính trong quá trình họ giải quyết được các mâu thuẫn một cách biện chứng.
Hai nhỏ, sự phát triển về nhận thức của sinh viên. Bản chất hoạt động nhận thức của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng là đi sâu, tìm hiểu những môn học, những chuyên ngành khoa học cụ thể một cách chuyên sâu để nắm được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp, quy luật của các khoa học đó nhằm trở thành những chuyên gia về các lĩnh vực nhất định. Hoạt động nhận thức của họ một mặt phải kế thừa một cách có hệ thống những thành tựu đã có, mặt khác là phải tiếp cận với những thành tựu của khoa học đương đại và có tính cập nhật thời sự. Chính vì vậy, Nét đặc trưng cho hoạt động học tập của sinh viên là sự căng thẳng nhiều về trí tuệ, sự phối hợp của nhiều thao tác tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa. Có thể nêu các đặc điểm sau đây trong hoạt động nhận thức của thanh niên sinh viên. Thứ nhất, sinh viên học tập nhằm lĩnh hội các tri thức, hệ thống khái niệm khoa học, những kỹ năng kỹ xảo nghề nghiệp, phát triển những phẩm chất nhân cách của người chuyên gia tương lai. Hoạt động nhận thức của họ vừa gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học, vừa không tách rời hoạt động nghề nghiệp của người chuyên gia. Thứ hai, hoạt động học tập của người sinh viên diễn ra một cách có kế hoạch, có mục đích, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp, đào tạo theo thời gian một cách chặt chẽ, nhưng đồng thời không quá bị khép kín, quá câu nệ mà lại có tính chất mở rộng, khả năng, theo năng lực, sở trường để họ có thể phát huy được tối đa năng lực nhận thức của mình trong nhiều lĩnh vực. Có những sinh viên không chỉ theo học một khoa mà hai ba khoa khác nhau. Đó là phạm vi hoạt động nhận thức của sinh viên đa dạng, vừa rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, vừa phát huy việc học nghề một cách rõ rệt. Thứ ba, hoạt động học tập của sinh viên mang tính độc lập, tự chủ và sáng tạo cao. Hoạt động tư duy của sinh viên trong quá trình học tập chủ yếu là theo hướng phân tích, diễn giải, chứng minh các định đề khoa học. Thứ tư, điều rất quan trọng là sinh viên phải tìm ra phương pháp học tập mới ở bậc đại học. Phương pháp đó phải phù hợp với những chuyên ngành khoa học mà họ theo đuổi. Không tìm ra được cách nào khoa học, sinh viên không thể đạt được kết quả học tập tốt vì khối lượng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo họ phải lĩnh hội trong những năm học ở trường đại học là rất lớn và đa dạng. Tóm lại, hoạt động nhận thức của sinh viên thực sự là loại hoạt động trí tuệ đích thực, căng thẳng, trường độ cao và có tính lựa chọn rõ rệt. Hoạt động trí tuệ này vẫn lấy những sự kiện của các quá trình nhận thức cảm tính làm cơ sở. Song, các thao tác trí tuệ đã phát triển ở trình độ cao và đặc biệt có sự phối hợp nhịp nhàng, tinh tế và uyển chuyển, linh động tùy theo từng hoàn cảnh có vấn đề. Bởi vậy, đa số sinh viên lĩnh hội nhanh nhạy, sắc bén những vấn đề mà thầy, cô giáo trình bày. Họ thường không thỏa mãn với những gì đã biết mà muốn đào sâu, suy nghĩ để nắm vấn đề sâu hơn, rộng hơn. Ba nhỏ, sự phát triển của động cơ học tập ở sinh viên. Động cơ học tập chính là nội dung tâm lý hoạt động học tập. Động cơ này bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là yếu tố tâm lý của chính chủ thể như hứng thú, tâm thế, niềm tin, thế giới quan, lý tưởng sống, vân vân. Cũng có thể đó là những yếu tố nằm ngoài bản thân chủ thể như những yêu cầu của gia đình, xã hội. Động cơ học tập cũng có thể nảy sinh do chính hoạt động và những hoàn cảnh điều kiện cụ thể của hoạt động mang lại. Ví dụ, nội dung phương pháp dạy học, trình độ dạy nghề, nhân cách của những thầy, cô giáo, các điều kiện thiết bị dạy học như thư viện và phòng thí nghiệm, vân vân. Lĩnh vực động cơ hoạt động của sinh viên đại học rất phong phú và thường bộc lộ rõ tính hệ thống. Trong đó, việc học tập của họ không chỉ bị chi phối bởi một động cơ mà thường là một số động cơ nào đó. Ví dụ như, những động cơ có tính chất nhận thức đối với chính quá trình nghiên cứu, học tập như khao khát có tri thức, có trình độ, hứng thú với những vấn đề lý luận, những vấn đề khoa học, những nội dung có tính nghề nghiệp rõ rệt, thích có nghề nghiệp nghiêm chỉnh, muốn trở thành một chuyên gia của một nghề. Những động cơ liên quan đến sự tự khẳng định, tự ý thức về năng lực, phẩm chất của người thanh niên trưởng thành. Những động cơ có tính xã hội, muốn cống hiến tài năng, sức lực cho xã hội, có hoài bão trong việc xây dựng đất nước. Những động cơ liên quan đến chính tương lai đường đời của cá nhân, ví dụ như có nghề nghiệp ổn định, tương đối cao trong xã hội để có thu nhập nuôi sống mình và gia đình, vân vân. Những nghiên cứu về động cơ học tập của sinh viên cho thấy, trong cấu trúc thứ bậc động cơ sinh viên thường biểu hiện như sau: động cơ nhận thức được xếp ở vị trí thứ nhất, động cơ nghề nghiệp ở vị trí thứ hai, động cơ có tính xã hội ở vị trí thứ ba, động cơ tự khẳng định ở vị trí thứ tư và động cơ có tính cá nhân ở vị trí thứ năm. Thứ bậc của các động cơ này thường không phải cố định mà cũng không biến đổi trong quá trình học tập ở bậc đại học. Thứ bậc này cũng không phải như nhau ở các loại sinh viên có trình độ học lực khác nhau và ở các trình độ khoa học khác nhau. Theo nghiên cứu của A.N. Gebersow, việc hình thành động cơ học tập của sinh viên phụ thuộc vào một số yếu tố sau: ý thức về mục đích gần và mục đích xa của hoạt động học tập, nắm vững ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của các tri thức do sinh viên lĩnh hội, nội dung mới của những tài liệu và thông tin khoa học được trình bày, tính chất hấp dẫn, sự xúc cảm của những thông tin, tính nghề nghiệp được thể hiện rõ trong tài liệu được trình bày, lựa chọn được những bài tập phù hợp, gây được những hoàn cảnh có vấn đề, tạo được các mâu thuẫn trong quá trình dạy học, thường xuyên duy trì được không khí tâm lý nhận thức trong hoạt động học tập. Như vậy là trong quá trình học tập, lĩnh vực động cơ của sinh viên tiếp tục bị chi phối khá mạnh bởi chính vai trò của các cán bộ giảng dạy trong việc tổ chức hoạt động dạy học. Việc phát triển những động cơ tích cực của hoạt động học tập ở sinh viên phụ thuộc vào một số điều kiện sư phạm nhất định. Ví dụ như những bài giảng được trình bày theo hướng nêu vấn đề, gây những tình huống được giải quyết, những giờ thảo luận, những buổi hội thảo được phát huy tính độc lập, sáng tạo, việc hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học ở phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu thực tế, thực tiễn để giải quyết các vấn đề, vân vân, có ý nghĩa quan trọng để phát triển hệ thống động cơ nhận thức của sinh viên theo hướng tích cực và hạn chế những động cơ tiêu cực trong học tập. Bốn nhỏ, đời sống xúc cảm, tình cảm của sinh viên. Theo B.G. Anyanyev và một số nhà tâm lý học khác, tuổi sinh viên là thời kỳ phát triển tích cực nhất của những loại tình cảm cao cấp như tình cảm trí tuệ, tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ. Những tình cảm này biểu hiện rất phong phú trong hoạt động và trong đời sống của sinh viên. Đặc điểm của nó là tính có hệ thống và bền vững so với thời kỳ trước đó. Hầu hết sinh viên biểu lộ sự chăm chỉ, say mê của mình đối với chuyên ngành và nghề nghiệp đã chọn. Để thỏa mãn tình cảm trí tuệ, họ học tập không chỉ ở giảng đường và thư viện đại học mà còn mở rộng và đào sâu kiến thức của mình bằng nhiều cách. Ví dụ như học thêm ở các khoa khác, trường khác, tìm đọc ở nhiều thư viện, học trên các phương tiện truyền thông, v.v. Chính tình cảm trí tuệ này làm cho lượng tri thức mà sinh viên tích lũy được thường rất lớn, vượt xa những sinh viên không có loại tình cảm này về mọi mặt. Hơn ai hết, sinh viên là người yêu vẻ đẹp thể hiện ở hành vi, phong thái đạo đức cũng như vẻ đẹp thẩm mỹ ở các sự vật, hiện tượng của thiên nhiên hoặc con người tạo ra. Khác với những lứa tuổi, trước tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ ở tuổi sinh viên biểu lộ một chiều sâu rõ rệt. Họ yêu thích cái gì họ đều có thể lý giải, phân tích một cách có cơ sở. Cá biệt có những sinh viên đã xây dựng được triết lý cho cái đẹp của mình theo chiều hướng khá ổn định. Điều này lý giải tại sao ở độ tuổi này sinh viên đã có cách cảm nhận, cách nghĩ riêng, có phong cách kiến trúc, hội họa, điêu khắc riêng, v.v. Tình bạn cùng giới khác giới ở tuổi sinh viên tiếp tục phát triển theo chiều sâu. Những bạn bè thời trung học phổ thông vẫn tiếp tục chiếm vị trí quan trọng trong đời sống sinh viên. Nhiều sinh viên mặc dù lên đại học cao đẳng, không còn được hàng ngày gần gũi, tiếp xúc với bạn mình thời phổ thông trung học, nhưng họ vẫn giữ tình bạn đẹp đẽ, sâu sắc và thường tìm mọi cơ hội để liên lạc với bạn mình. Ở nhiều sinh viên, tình bạn này là mãi mãi. Bên cạnh đó, chính trong những năm ở trường cao đẳng đại học, sinh viên lại có thêm những tình bạn mới không kém phần bền vững sâu sắc. Tình bạn ở tuổi sinh viên đã làm phong phú thêm tâm hồn, nhân cách của sinh viên rất nhiều. Bên cạnh tình bạn, tình yêu trai gái ở tuổi sinh viên là một lĩnh vực rất đặc trưng. Loại tình cảm này có mầm mống ở giai đoạn dậy thì, có sự thể nghiệm ở giai đoạn đầu tuổi thanh xuân và đến thời kỳ này thì phát triển với một sắc thái mới. Như phần trên đã trình bày, sinh viên là lứa tuổi phát triển một cách toàn diện, hoàn thiện và hoàn mỹ về thể chất cũng như thần kinh. Họ bước vào lĩnh vực của tình yêu trai gái với một tư thế hoàn toàn khác với lứa tuổi trước đó do vị thế xã hội, trình độ học lực, tuổi đời quy định. Song loại tình cảm này cũng không thể hiện đồng đều ở sinh viên. Điều này lại tùy thuộc vào những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào quan niệm và kế hoạch đường đời của mỗi người quyết định. Tình yêu ở tuổi sinh viên đạt đến hình thái chính thức, đó là cùng với những biểu hiện phong phú đặc sắc của nó. Đây là một loại hình tình cảm đặc biệt và cao cấp của con người, nó chính vào độ tuổi mà sinh viên đã trải qua. Bởi vậy, nhìn chung, tình yêu trai gái ở tuổi sinh viên rất đẹp, lãng mạn, đầy thi vị. Song trong lĩnh vực này, sinh viên gặp phải những mâu thuẫn nội tại, chẳng hạn mâu thuẫn giữa những đòi hỏi của tình yêu, ví dụ như chăm sóc, trìu mến, âu yếm nhau, với môi trường sống tập thể khó biểu lộ điều đó. Mâu thuẫn giữa khối lượng tri thức nhiều, đa dạng với thời gian có hạn trong học tập, trong khi tình yêu đòi hỏi không ít thì giờ. Mâu thuẫn giữa việc còn phụ thuộc kinh tế gia đình với một tình yêu say đắm, muốn thành vợ chồng và muốn sống độc lập, vân vân. Trong khi giải quyết những mâu thuẫn này, sinh viên gặp không ít khó khăn và cũng không ít tình yêu dẫn tới bế tắc và bi kịch. Cũng chính vì vậy, đa số sinh viên đã chọn con đường tập trung mọi mặt cho học tập, học nghề trong thời gian học đại học. Cách này mang lại nhiều hiệu quả trong học tập đối với sinh viên và ngày càng giúp họ vững vàng, chín chắn hơn trong cuộc sống. Năm nhỏ, sự phát triển một số phẩm chất nhân cách ở sinh viên. Nhân cách của sinh viên, thanh niên phát triển khá toàn diện và phong phú. Sau đây, xin chỉ nêu những đặc điểm đặc trưng nhất. A nhỏ, đặc điểm về tự đánh giá, tự ý thức, tự giáo dục ở sinh viên. Tự đánh giá là một trong những phẩm chất quan trọng, một trình độ phát triển cao của nhân cách. Tự đánh giá có ý nghĩa định hướng điều chỉnh hoạt động, hành vi của chủ thể nhằm đạt mục đích, lý tưởng sống một cách tự giác. Tự đánh giá được nảy sinh rất sớm ở con người, từ khoảng 3 tuổi đến tuổi thiếu niên thì khả năng tự đánh giá phát triển đến mức độ có tính đột biến với biểu hiện của cái tôi xã hội khác về chất so với cái tôi sơ giản. Song tuổi thanh niên, nhất là ở tuổi sinh viên, tự đánh giá phát triển mạnh với những biểu hiện phong phú và sâu sắc. Tự đánh giá ở tuổi sinh viên là một hoạt động nhận thức, trong đó đối tượng nhận thức chính là bản thân chủ thể, là quá trình chủ thể thu thập, xử lý thông tin về chính mình, chỉ ra được những tồn tại ở bản thân, từ đó có thái độ, hành vi, hoạt động phù hợp nhằm tự điều chỉnh, tự giáo dục để hoàn thiện và phát triển. Đặc điểm tự đánh giá ở sinh viên mang tính chất toàn diện và sâu sắc. Biểu hiện cụ thể của nó là sinh viên không chỉ đánh giá hình ảnh bản thân mình ở hình thức bên ngoài mà còn đi sâu vào các phẩm chất, các giá trị của nhân cách. Tự đánh giá của họ không chỉ trả lời câu hỏi tôi là ai mà còn tôi là người như thế nào, tôi có những phẩm chất gì, tôi có xứng đáng không? Hơn thế, họ còn khả năng đi sâu lý giải vào câu hỏi tại sao tôi lại là người như thế? Những cấp độ đánh giá ở trên mang yếu tố phê phán, phân tích rõ rệt. Vì vậy, tự đánh giá của sinh viên vừa có ý nghĩa tự thức, tự giáo dục. Tự ý thức là một trình độ phát triển cao của ý thức. Nó giúp sinh viên có hiểu biết về thái độ, hành vi cử chỉ của mình để chủ động hướng hoạt động của mình đi theo những yêu cầu đòi hỏi của tập thể, của cộng đồng xã hội. Một số kết quả nghiên cứu tự ý thức, tự đánh giá ở sinh viên cho thấy mức độ phát triển của những phẩm chất nhân cách này có liên quan đến trình độ học lực cũng như kế hoạch sống tương lai của sinh viên. Những sinh viên có kết quả học tập cao thường chủ động, tích cực trong việc tự nhìn nhận, tự đánh giá, tự kiểm tra hành động, thái độ cư xử, cử chỉ giao tiếp để hướng tới những thành tựu khoa học, lập kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học một cách cụ thể nhằm tự hoàn thiện ngày càng cao. Còn những sinh viên có kết quả học tập thấp, dễ tự đánh giá không phù hợp. Có những sinh viên tự đánh giá mình quá cao, thường bị động trong học tập, nhu cầu giao tiếp thường mạnh hơn nhu cầu nhận thức. Hoạt động của họ hướng chủ yếu vào các quan hệ. Ngược lại, có một số sinh viên đánh giá mình quá thấp, thường bi quan trước kết quả hoạt động hoặc thụ động trong quan hệ giao tiếp với bạn bè. Họ ít phấn đấu vươn lên trong học tập, nên việc tự giáo dục, tự hoàn thiện đạt mức thấp. Tự đánh giá về mức độ trí tuệ là thành phần quan trọng trong tự ý thức, tự giáo dục ở sinh viên. Những sinh viên tự đánh giá mình quá thấp, về mặt này thường gây khó khăn cho họ trong quá trình học tập. Vì vậy, cần giúp những sinh viên này thay đổi sự tự đánh giá ở mức lạc quan, tự tin hơn là điều rất cần thiết. Điều này sẽ làm thay đổi thái độ chung đối với bản thân ở người sinh viên. Nhờ đó, lòng tự tin, tính tự trọng phát triển theo chiều hướng tốt, tạo điều kiện cho sự vươn lên trong học tập và phấn đấu rèn luyện nhân cách. Những nghiên cứu của V.X. Marklin đã cho thấy sinh viên rất quan tâm đến mức độ đánh giá tốc độ phản ứng của mình trong học tập. Trong giao tiếp, phản ứng đúng và nhanh các đòi hỏi của hoàn cảnh bên ngoài là một năng lượng của nhân vật và rất có ý nghĩa đối với hoạt động của sinh viên. Đa số sinh viên tự đánh giá kỹ năng định hướng vào người khác ở mức trung bình. Kỹ năng này bao gồm một tổ hợp hành vi như kỹ năng làm quen, giao tiếp với người lạ. Kỹ năng tự đánh giá này giúp sinh viên thỏa mãn nhu cầu giao tiếp ngày càng rộng rãi của mình trong cuộc sống. Tóm lại, những phẩm chất nhân cách, tự đánh giá, lòng tự trọng, tự tin, sự tự ý thức đều phát triển mạnh mẽ ở độ tuổi sinh viên, Chính những phẩm chất nhân cách bậc cao này có ý nghĩa rất lớn với việc tự giáo dục, tự hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực của những tri thức tương lai. B nhỏ, sự phát triển về định hướng giá trị ở thanh niên sinh viên. Định hướng giá trị là một trong những lĩnh vực rất cơ bản, quan trọng đối với đời sống tâm lý của người sinh viên. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về định hướng giá trị. Định hướng giá trị là những giá trị được chủ thể nhận thức, ý thức và đánh giá cao. Có ý nghĩa định hướng, điều chỉnh thái độ, hành vi, lối sống của chủ thể nhằm vươn tới những giá trị đó. Ví dụ như những giá trị về chân, thiện, mỹ đã định hướng cho sự phấn đấu của loài người trong bao nhiêu thế kỷ. Giá trị hòa bình, độc lập dân tộc, tự do, chủ nghĩa xã hội đã là những định hướng giá trị cho bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Định hướng giá trị có nhiều tầng bậc và phạm vi khác nhau. Có những giá trị là định hướng cho một quốc gia, một thế hệ. Cũng có những định hướng giá trị có phạm vi hẹp, chỉ trong một nhóm nào đó. Định hướng giá trị có tính bền vững tương đối, là một khái niệm hành động, không phải bất biến, nên có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội. Định hướng giá trị phát triển mạnh vào cuối tuổi thiếu niên, đầu tuổi thanh niên, khi họ phải đứng trước việc chọn nghề, chọn các chuyên ngành khác nhau trong việc thi vào các trường cao đẳng và đại học. Những nghiên cứu về định hướng giá trị cấp nhà nước đã nêu ra: thứ nhất, về những định hướng có giá trị đối với nhân cách, đa số sinh viên đã chọn và nhấn mạnh các phẩm chất sau đây ngoài những giá trị chung khác. Đó là có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả, năng động, nhanh thích nghi với hoàn cảnh, sử dụng thành thạo tiếng nước ngoài, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận mạo hiểm. Thứ hai, những định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên. Động cơ chọn nghề của thanh niên rất thực tế và lành mạnh, đó là không vì tiếng tăm, không vì sự nhàn hạ, mà cái chính là nghề nghiệp phải phù hợp với khả năng, có thu nhập cao, đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội. Các động cơ chọn nghề của thanh niên xếp theo thứ tự lựa chọn từ cao xuống là hợp khả năng, có thu nhập cao, vì sự phát triển của xã hội, được xã hội coi trọng, đòi hỏi kỹ thuật hiện đại, nghề có tính nhân đạo và lương thiện, muốn trở thành nổi tiếng, phù hợp với sức khỏe bản thân, nhàn hạ và ít vất vả. Những kết quả nghiên cứu trên cho ta thấy, sinh viên đã chọn và đánh giá cao giá trị rất cơ bản của con người. Trong thời kỳ mở cửa của nền kinh tế thị trường, những định hướng giá trị của thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng cũng đã có những thay đổi, những sự phân hóa nhất định. Ví dụ như, có xu hướng đề cao những giá trị kinh tế, vật chất và có phần coi nhẹ những giá trị về phẩm chất đạo đức chính trị xã hội. Đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi một quá trình giáo dục định hướng giá trị có tính chất từ vĩ mô đến vi mô của toàn xã hội. Định hướng giá trị của sinh viên liên quan mật thiết với xu hướng nhân cách và kế hoạch đường đời của họ. Với sinh viên, những ước mơ, hoài bão, những lý tưởng của tuổi thanh xuân dần dần được thực hiện, được điều chỉnh trong quá trình học tập ở trường đại học. Tính viễn vông, huyễn tưởng của những điều trừu tượng xa vời nhường chỗ cho kế hoạch đường đời cụ thể do việc học để trở thành người có nghề nghiệp đã được xác định rõ ràng. Sinh viên không chỉ đặt ra kế hoạch đường đời của mình mà còn tìm cách để thực thi kế hoạch đó theo những giai đoạn nhất định. Nhiều sinh viên ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường đại học đã có kế hoạch riêng về nhiều mặt để đạt được mục đích của cuộc đời của mình. Họ không ngần ngại tìm việc làm thêm để thỏa mãn những yêu cầu học tập ngày càng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành nghề sau này. Sinh viên là lứa tuổi đạt đến độ phát triển sung mãn của đời người. Họ là lớp người giàu nghị lực, giàu ước mơ và hoài bão. Tuy nhiên, do quy luật phát triển không đồng đều về mặt tâm lý, do những điều kiện và hoàn cảnh sống và giáo dục khác nhau, không phải bất cứ sinh viên nào cũng được phát triển ở mức độ tối ưu. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào những tình huống đúng đắn, cũng như tính tích cực hoạt động của bản thân mỗi sinh viên. Ở giai đoạn này, sự chi phối của thế giới quan và nhân sinh quan đối với hoạt động của sinh viên đã thể hiện rất rõ rệt.